Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác. Quốc Vinh và Chuyện Việt Nam kính chào quý vị.
Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo tự do Hồng Nga.
Dạ vâng, xin chào anh Quốc Vinh, chào quý vị thính giả của SBS ạ.
Thưa quý vị, một số chuyện đáng chú ý ở Việt Nam trong tuần. Bộ Chính trị yêu cầu mở rộng diện được mua thuê nhà ở xã hội. Để quý vị dễ hình dung thì ở Úc này thì người ta gọi là nhà chính phủ, tức là dành cho những người ở trong những cái diện đáp ứng được những cái yêu cầu của chính phủ thì được thuê hoặc là mua nhà ở xã hội, tức là nó rẻ hơn bình thường. Nhưng mà ở Việt Nam thì người ta cũng có thể mua được nhà ở xã hội nữa. Chính vì vậy nó mới đẻ ra cái bất cập là cung không đáp ứng được cầu, và đối với nhiều người trong những cái hoàn cảnh như vậy thì vẫn là quá khả năng của họ để có thể thuê hoặc là mua nhà xã hội. Nhưng mà xem chừng như là giá nhà xã hội gọi là thấp nhưng mà vẫn vượt quá cái khả năng của người lao động ở Việt Nam. Thậm chí có nhiều người họ nói rằng là bây giờ làm thế nào phải hạ cái giá nhà xã hội xuống chỉ còn bằng 1 hoặc là 2/3 của cái tiền thuê nhà bình thường ở bên ngoài thôi thì may ra người lao động mới có khả năng. Tại sao lại có cái chuyện như vậy?
Dạ vâng, thì chắc chắn là như vậy, bởi vì là với những người lao động ở thành thị hoặc ở những cái khu chế xuất hay là khu công nghiệp đó thì cái thu nhập của họ không có nhiều, một ví dụ như là vài triệu cho đến 10 triệu, 11, 12 triệu một tháng mà lo cho cả gia đình thì quả thật là nó cũng đã chật vật rồi, tiền ăn không đủ, nói gì đến tiền để mà dành dụm mua nhà. Mà cái giá nhà ở thì không thể quá thấp được, bởi vì là đúng là như là anh Cô Vinh vừa nói thì có thể là sẽ giảm đi cho những người thu nhập thấp. Thế nhưng dù sao nó cũng phải tính đến cái mặt bằng, mà quý vị biết là mặt bằng bất động sản ở Việt Nam thì vô cùng là chót vót trên trời, để mà tìm được một cái khoảng cách nó chấp nhận được cho cả hai bên thì là một cái điều vô cùng khó, thậm chí nhiều người cho rằng là không thể tìm được. Bởi vậy cho nên là có nhiều ý kiến cho rằng là bây giờ thay vì bán những cái nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp cho người lao động thu nhập thấp thì có thể là cho họ thuê. Thì Nga nghĩ đây cũng là một cái hướng đi, bởi vì là thuê thì nó có nghĩa rằng là họ có thể đưa ra một cái mức thuê rất là thấp, phù hợp với cả túi tiền của người lao động. Thế nhưng mà trong tương lai thì họ sẽ phải tính tới đến những cái hình thức khác khi mà con cái của họ lớn lên, chẳng hạn đi làm, và có thể là họ sẽ thoát khỏi cái diện thu nhập thấp. Thì đó cũng là một cái hình thức có thể chấp nhận được trong lúc này ạ.
Nhà xã hội ở Việt Nam thì người ta có thể hoặc là thuê hoặc là mua. Nhưng mà chẳng phải nếu mà cho mua nhà xã hội thì về lâu về dài nó lại là trở thành một cái vấn đề mà khó giải quyết. Bởi vì là nếu như mà người ta sở hữu thì người ta sẽ ở lại. Ai đã từng biết những cái khu chung cư, những cái khu nhà xã hội như thế này thì là những khu chung cư rất là lớn, có rất là nhiều hộ. Nhưng mà hễ chung cư đó thì tới một lúc nào đó thì nó sẽ xuống cấp. Thành thử ra là cái việc là sửa sang hoặc là xây lại những cái khu chung cư này thì nó sẽ là vấn đề nếu như họ ở trong đó. Cái giải pháp này có vẻ không bền vững ha Hồng Nga?
Vâng, chắc chắn là giải pháp này là giải pháp tạm thời thôi ạ. Thí dụ như là ngay bên Anh Quốc chẳng hạn thì quý vị cũng thấy là cũng những cái căn hộ mà giá rẻ bán cho những người thu nhập thấp đấy, thì thực ra lại không phải là toàn những người thu nhập thấp đâu, mà những người thu nhập trung bình hoặc là những người có điều kiện họ vẫn có thể khai báo thế nào đó hoặc thông qua những cái trung gian nào đó để họ mua và họ vào ở những cái khu vực đó, trong khi người thực sự thu nhập thấp thì không vào được. Thì ở đâu nó cũng có những cái bất cập và những cái tạm gọi là tham nhũng nhỏ lẻ như vậy ạ. Bởi vậy cho nên là Nga nghĩ rằng là nếu mà bán ấy thì đấy nó cũng có một cái khó khăn là nó kéo theo những cái hệ lụy sau này, người ta đã không xây dựng được gì mà có thể là những người thực sự cần thì không mua được. Bởi vậy cho nên là lại thiên về cái ý kiến cho rằng là nên để cho họ thuê. Thuê thì với một cái mức thuê rất là thấp, có thể phù hợp với những người có thu nhập thấp nhất. Và sau đó khi mà họ có những cái thay đổi về gia đình chẳng hạn, họ không muốn thuê nữa, họ quay trở về quê hương hay là họ chuyển sang khu khác thì họ đều có thể làm được. Ngay cả cái việc sửa chữa thì nó thuộc về chủ sở hữu, tức là có thể là cơ quan hay là đoàn thể hay là một cái tổ chức xã hội nào đó thì họ cũng có thể sửa sang rồi xây đắp lại một cách nào đó để cho nó phù hợp với những người thuê trong những cái khu căn hộ đó ạ.
Quý vị đang nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Thủ tướng không khai thác khoáng sản ở vùng dân cư. Trong những năm gần đây thì đã có nhiều cái dự án khai thác khoáng sản ở trên cái khu vực này. Mà một trong những khoáng sản chúng ta thường nghe nhất là các cái mỏ bauxite. Nhưng mới đây đó thì Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết là họ đề nghị là các cái quy hoạch mà liên quan đến việc khai thác hoặc là thăm dò những khoáng sản ở trên Lâm Đồng đó thì nên tránh những cái khu vực dân cư. Họ nói rằng là cái chuyện này nó ảnh hưởng đến rất là nhiều người dân và nó có thể gây những cái tác động không tốt về mặt xã hội. Hư thực nó như thế nào hả ông nghe?
Dạ vâng, thì sự thực là từ năm 2023, tức là cách đây 2 năm, thì chính phủ Việt Nam họ đưa ra một cái quyết định, Thủ tướng Việt Nam quyết định là 866 về quy hoạch thăm dò khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản đến năm 2030 với tầm nhìn tới năm 2050. Thì nghe tên thì dài dòng như vậy, nhưng mà thực ra thì là nó chỉ chốt lại về cái việc là có những cái quy hoạch để khai thác và thăm dò khoáng sản thì nó chồng lấn với các dự án và phát triển kinh tế xã hội và các công trình dân sinh ở trên địa bàn của tỉnh Lâm Đồng. Thì nói đơn giản là như thế này ạ, ở tỉnh Lâm Đồng là một tỉnh mà rất giàu khoáng sản, và nhất là cái khoáng sản bauxit mà quý vị đã từng nghe. Có những cái dự án bauxit mà hồi xưa là nhân sĩ Việt Nam đã lên tiếng phản đối bởi vì nó gây ra tàn hại cho môi trường. Thì là bauxit là quặng khi mà khai thác thì sau đó họ dùng để chế biến nhôm ạ. Thì ở tỉnh Lâm Đồng ngoài bauxit ra thì còn có một số những cái khoáng sản khác nữa, chứ không chỉ riêng bauxit, thí dụ như là thiếc hay là wolfram vân vân, nhưng mà có với cái trữ lượng nó nhỏ hơn. Thế thì trong khoảng 60.000 hecta để thăm dò khai thác bauxit thì nó có chồng lấn với cả những cái dự án dân sinh khác ở trong các huyện của Lâm Đồng, thí dụ như là huyện Bảo Lâm rồi Di Linh. Rồi cả thành phố Bảo Lộc nữa, chỉ có trừ thành phố Đà Lạt thôi, chứ còn các nơi khác thì đều bị ảnh hưởng cả. Khi mà những cái dự án mà được quy hoạch khai thác đó thì tất nhiên là họ không cho người dân vào để sinh sống, cũng như là những cái việc phát triển kinh tế ở trong những khu vực đó thì cũng bị ảnh hưởng. Và hiện giờ thì người dân cũng như là chính quyền địa phương thì đang có những cái thảo luận để xin làm sao mà Thủ tướng có thể ra những cái quy định mới, những cái quy chế mới để ngừng hoặc khai thác là ở những cái khu dân cư, hoặc là chuyển những cái dự án khai thác đó ra khỏi những khu dân cư ạ.
Còn nếu như mà những cái khu này đó nó chồng lấn với những cái chẳng hạn như là đất rừng tự nhiên hay là rừng phòng hộ thì nó như thế nào?
Dạ vâng, thì tỉnh Lâm Đồng họ cũng đang đề xuất là để chuyển những cái quy hoạch khoáng sản này ra khỏi những cái vùng mà đất rừng tự nhiên rồi phòng hộ, rồi có nhất là những cái công trình mà có ý nghĩa về mặt quốc phòng đó. Thế nhưng mà cũng cần phải cân nhắc một cái điều khác nữa, tức là cái việc mà khai thác khoáng sản, nhất là bauxit, thì nó rất là quan trọng cho cái việc phát triển kinh tế không những của tỉnh Lâm Đồng mà của cả các nước. Bởi vậy cho nên là nếu mà dẹp hết tất cả những cái dự án khoáng sản, mà chúng ta cũng biết là những dự án này thì rất là có ảnh hưởng lớn về mặt môi trường, ra khỏi cái địa bàn thì có thể nó ảnh hưởng tới cái mức phát triển chung, kinh tế chung của tỉnh Lâm Đồng cũng như là của Việt Nam. Bởi vậy cho nên là Hoàng nghĩ là cái quá trình thăm dò rồi để cân nhắc thì nó sẽ còn mất nhiều tháng nữa, có khi cả năm, chứ không phải dễ mà đưa ra được quyết định như là họ mong muốn ạ.
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng á, thì cái quyết định 866 này nó tác động đến khoảng 100.000 người, 100.000 người dân bị ảnh hưởng bởi cái quyết định này. Thế thì không hiểu là có cái giải pháp nào để mà biến cái chuyện này trở thành, lấy thí dụ như một cái khu quy hoạch xong rồi thì di dời dân và bồi thường cho dân, giống như là các cái dự án khác.
Dạ, đấy cũng là một cái phương án, nhưng mà Hồng Anh nghĩ là 100.000 người thì là con số rất là lớn, và để di rời 100.000 người rồi còn bố trí công ăn việc làm rồi chỗ ở cho họ thì là một cái bài toán rất là khó. Và cái này thì không chỉ là riêng tỉnh Lâm Đồng đâu, mà còn tất cả những cái tỉnh mà nó có trữ lượng tài nguyên khoáng sản thì đều phải cân nhắc đến cái việc này. Thí dụ như là Hồng Anh nhớ là trước đây thì đã có những cái bàn luận về ở tỉnh Lào Cai là tỉnh mà có cái trữ lượng đất hiếm. Mà quý vị biết là đất hiếm khi mà đầu tư khai thác thì ảnh hưởng môi trường vô cùng nặng nề, chứ không phải chỉ riêng như là sản xuất bauxit đâu. Bởi vậy cho nên là họ cũng đã nghĩ đến những cái những cái phương án là di rời dân rồi bố trí họ định cư chỗ khác vân vân. Thế nhưng mà những cái đó thì đều là những cái mà nó tốn tiền khủng khiếp của không những của chính phủ mà còn của chính quyền địa phương và cả của những người dân nữa, bởi vì khi mà di cư đi thì khó mà có thể an cư để lạc nghiệp được. Bởi vậy cho nên đây là những cái bài toán rất là khó về cân bằng giữa bảo vệ môi trường này rồi khai thác phát triển kinh tế và phúc lợi của người dân. Những cái này thì nó không phải một sáng một chiều mà có thể quyết định được ạ.
Thông lệ là làm gì có cái chuyện mà chừa dân ra khi mà quy hoạch vì một lý do nào đó, quy hoạch phát triển hay là bất kỳ quy hoạch gì thì người dân phải di dời thôi, chứ đâu có cái chuyện mà chừa những cái khu dân cư ra được, phải không?
Vâng, trước đây thì là như vậy, thế nhưng mà sau này thì ông Nga nghĩ rằng là với cái chính sách bây giờ thì chính phủ họ cũng muốn tỏ ra là họ là chính phủ do dân vì dân. Bởi vậy cho nên là khi mà bắt buộc người dân, nhất là những cái con số lớn, thì 100, 200 thì không sao. Thế nhưng mà tính đến hàng nghìn và hàng trăm nghìn thì nó là quả thật là cái con số khổng lồ của những người mà phải di dời. Thì ông Nga nghĩ là tình trạng phát triển bây giờ thì họ không thể bắt buộc người dân một cách gọi là phũ phàng như vậy được ạ, và phải cân nhắc tới việc lo cho phúc lợi của họ và lo cho cả an toàn và môi sinh của cả khu vực nữa ạ.
Quý vị đã nghe tạp chí Việt Nam tuần qua với Quốc Vinh và nhà báo Hồng Nga. Việt Nam hoan nghênh Campuchia và Thái Lan đã đạt được cái thỏa thuận ngừng bắn. Thì chúng ta cũng biết là trong vòng 5-6 ngày qua thì đã xảy ra giao tranh khá là ác liệt, giao tranh đẫm máu, gây chết người ở khu biên giới giữa hai nước này. Và mới đây thì họ đã đạt được cái thỏa thuận qua cái sự hòa giải của ASEAN với sự chứng kiến của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thì Việt Nam đã lên tiếng hoan nghênh chuyện này. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nói rằng là Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ chuyện duy trì cái lệnh ngừng bắn. Nhưng mà không biết có cho biết chi tiết như thế nào không, hỗ trợ như thế nào hả ông nhé?
Dạ vâng, quả thật là anh Quốc Vinh vừa mới nhắc đến một cái chi tiết rất là thú vị mà báo chí Việt Nam thì họ có nhắc đến nhưng mà không nhắc đến nhiều. Đó là chuyến đi của ông Bùi Thanh Sơn sang Thái Lan. Không hiểu là vì lý do gì mà ông Bùi Thanh Sơn thì ngay lập tức sau khi mà Thái Lan và Campuchia tuyên bố cái lệnh ngừng bắn vào nửa đêm ngày hôm thứ hai đó, thì ngay lập tức sáng ngày hôm sau thì ông Bùi Thanh Sơn lên đường đi Thái Lan. Tất nhiên là cái nội dung các cuộc thảo luận giữa ông Bùi Thanh Sơn và giới chức Thái Lan như thế nào thì chúng ta không được biết. Thế nhưng mà tuyên bố chính thức của trên báo chí của ông Bùi Thanh Sơn thì cũng nói về việc là Việt Nam sẽ đóng vai trò tích cực trong cái giúp Thái Lan và Campuchia thực hiện thỏa thuận ngừng bắn này. Cũng cần phải nói thêm là tuy rằng là hai bên đã ngừng bắn, thế nhưng mà vẫn có những cái cáo giác là Campuchia họ vẫn tiếp tục nổ súng ở những cái khu vực nhỏ lẻ. Tuy rằng là Phnom Penh thì đã lên tiếng để bác bỏ cái việc này. Thì ông nghĩ là với cái vai trò của Việt Nam là một nước mà có cái quan hệ rất là thân cận với Campuchia từ xưa đến nay. Quý vị cũng biết là cái chính thể hiện thời của Campuchia của ông Hun Sen là do Việt Nam giúp dựng lên từ những năm 1980. Và bởi vậy cho nên là dù ít dù nhiều thì Việt Nam cũng có một cái tiếng nói nào đó về chính trị cũng như là quốc phòng của Campuchia. Và ông nghĩ đó là một trong những lý do mà ông Bùi Thanh Sơn sang Thái Lan để có thể là cất thêm tiếng nói góp vào cho cái việc là bảo đảm là Campuchia và Thái Lan sẽ ngừng bắn một cách lâu dài và tiếp tục khôi phục lại cái quan hệ giữa hai bên.
Thì Việt Nam được biết là có lấy thí dụ như lực lượng gìn giữ hòa bình, thì không hiểu là đó có phải là một cái việc mà Việt Nam có thể giúp cho hai nước này trong việc duy trì cái lệnh ngừng bắn của họ hay không ha ông ạ?
Cái gì Việt Nam có thể giúp được thì ông Nga nghĩ là về mặt chiến lược thì Việt Nam chắc chắn là có thể giúp được ạ. Thì quý vị cũng thấy rằng là cái giao tranh Campuchia và Thái Lan thì nó là về những cái bất đồng về biên giới, về sở hữu những cái khu vực đền, nhất là đền Previhia hay là đền Tả Mon Thom, là những cái đền mà nằm ở giữa biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Thực ra thì đền Previhia thì là trước kia khi mà ra tòa án quốc tế thì tòa quốc tế đã phân định là đó nó thuộc về Campuchia. Thế nhưng mà Thái Lan thì dường như họ không sẵn sàng để chấp nhận cái quyết định đó. Mà quyết định đó thì là đưa ra từ những năm 60 rồi nhắc lại vào những năm 80. Thế nhưng Thái Lan họ không chấp nhận. Thí dụ như là Việt Nam đã cắm mốc và thỏa thuận biên giới dứt khoát rõ ràng với cả Trung Quốc. Từ những năm 2000, đầu năm 2000, với Campuchia thì họ cũng đã cắm mốc được gần hết tất cả những cái khu vực biên giới của họ và chỉ còn một số ít cái chỗ khu vực mà chưa có thể cắm mốc thôi. Thì Việt Nam có thể giúp về mặt chiến lược như vậy để tham vấn cho phía Campuchia và phía Thái Lan làm sao mà có thể thúc đẩy cái quá trình thương thảo biên giới cắm mốc giữa hai nước này. Bởi vì là khi mà đã có những cái biên giới rõ ràng ngay cả trên biển hay là trên đất liền thì nó tránh những cái khả năng được xảy ra bất đồng và xung đột trong tương lai. Nói thế thì dễ mà cũng rất là khó thưa quý vị, bởi vì là nó còn phụ thuộc vào ý chí của hai bên nữa chứ không phải chỉ riêng một bên muốn mà được. Thế nhưng mà có thể là ông Bùi Thanh Sơn lần này sẽ mang những cái bài học kinh nghiệm của Việt Nam sang để trình bày về phía bên Thái Lan để thuyết phục họ làm thế nào có thể cùng với Campuchia giải quyết được cái vấn đề này một cách tận gốc để tránh những cái xung đột như vậy trong tương lai ạ.
Cảm ơn Hồng Nga rất nhiều.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh và cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Chúc quý vị cuối tuần vui vẻ ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.